Mình gần yên thiền đà mình mà mình sẵn sàng chạy thiền tự yên mới mới gần ý là thề mình. Bây giờ chịu không? Cái tin thề mình nói đại khái là tình mê của người ta nghĩ được. Mới đâu là mình chấp thân, chấp mọi thứ, cho nên mất là mình sợ. Mới đâu mất thì mình tiếc. Bây giờ mình tu giỏi chút, mình bớt tiếc ấy. Chứ còn nhẹ nhẹ nó không tiện nghĩ gần quá. Rồi mở đầu là mình chỉnh tình cảm cho nên nhiều. Việc tu thì bật bật chút, tình tình chút, phải không? Mở đầu mình chấp thân là nhiều. Cái việc tu thì bật chấp. Còn người tu giỏi hơn được thôi phải sống chết cũng bình thường. Nhưng mà chúng ta tưởng rửa là hay, thực ra nó vẫn còn về được. Chúng ta muốn là sống là cho khỏe, mà chết thì chết quách đấy. Đưa kiểu nửa chân mà đau khổ. Như vậy, muốn sống thì cho khỏe hẳn, mà chết thì chết phất đi. Tức là chúng ta muốn có một bến đồ, chứ không phải là có khả năng tự tại trên tất cả. Hoặc là thế này, tức là có chỗ bạc. Hoặc là sống khỏe, hoặc chết đi. Cụ thể, bây giờ chúng ta có một nỗi buồn đấy. Tự nhiên thì nghiệp chịu duyên tội có ức là chỉ đó là mình buồn. Mình buồn, một là mình sẽ không buồn gì cả. Hai là giải oán cho rồi, hết buồn cho rồi. Chứ chúng ta không thể chịu nổi thành từ giấy dưa da chỉ thêm dùng dân lên dưới khổ. Thì đó là mê của chúng sinh. Người thử đi, khi mô gặp khổ sẽ thấy mình buồn nó quá phức đi. Quý vị ngồi thiền cho quá mà cũng buồn quá đó. Tôi ngồi thiền để cho nó quá, tức là buồn quá. Và tôi nói muộn cho nó không có đi, nó buồn quá. Hoặc là nói nằm có cái chết cho rồi đi, là không muộn hết. Tức là chúng ta chỉ muộn được không có hoặc là kết thúc. Và chúng ta không chịu nổi cả giấy dưa nửa chừng. Không có cũng là một chỗ biến đổi, và kết thúc ý cũng là một chỗ biến đổi. Và hai cái này dù có đạt được, nó cũng nằm trong cái ý thức của mình. Cho nên khi anh chàng mà có thể một bộ chết ngắt thì anh đó cũng nằm trong ý thức này. Còn kỳ vị thiên sứ là người ta không cần bộ bụng hay không bộ bụng. Mà cái chuyện đó là đồng thời người ta biết nên làm gì, nó khác nhau. Cho nên một bế là có một tỷ đục lớn để cả hai chủ động của làm gì. Còn một bế là lưu lực và làm. Hai này khác nhau hoàn toàn, bế giả khác nhau hoàn toàn. Thì mình không nói là cái chuyện chết qua sống. Nói chuyện thực nhất cũng đang đổi gì đấy. Quý vị nghĩ bây giờ trong lòng mình là mỗi người cũng có một cái nỗi ưu tư riêng. Vâng ạ. Tôi nói chuyện mỗi lúc nhà đều có một nỗi đau khổ. Quý vị đồng ý có không? Ai có hết, mỗi nhà mỗi cảnh. Và trong lòng mỗi người chắc chắn cũng sẽ có ít nhiều một nỗi riêng. Quý thầy thấy điều này có khả năng đưa là khi mình già, ở khi mình nói ở trong tim gọi là nước mắt đường đỏ ra là dài, là biệt trong này nó sẽ có một nỗi buồn, một nỗi tâm hồn. Cái này được quý vị vị vó, trong ai cũng có một dòng sông riêng. Thì cái đó chúng ta sẽ buộc hai điều. Một, cho nó tốt hẳn. Hai, cho nó chấm dứt hẳn. Chứ tôi không thể chấp nhận cái trạng thái nữa trên đó. Đấy là cái chúng ta chưa được chờ đợi. Cái này là cái rất thật, thấy lắm. Thì quý thầy mở đây thì quý vị thấy cái chờ đấy không phải là cỏ nổ chờ mong. Mà chính là có một tấm đủ lớn để đối diện cái gì đang có. Đó là người mạnh. Trở lại câu chuyện năm mới đấy. Nếu cái người đã thống sắc thống thực sự, thì cái nhà nó đứng yên, tấm họ cũng thế. Nó ngã xuống nó đập nó chết, tấm họ cũng thế. Và nó có lắc lư, tấm họ cũng thế. Bá trạng thái là tấm không đổi, chúng ta vượt ra ngoài. Và nói như thế nào tâm ta cũng vượt được. Đó là một cái tấm vượt bá thôi. Chết cho rồi, yên ổn, thấy vực vơ nửa chân. Điều là không dính tâm đó cho nó vượt bá thôi. Cho nên chỉ chờ đấy có nghĩa là chúng ta dùng tấm nào bằng cách nào để vượt lên đến cái giá dặn chúng ta đang đối diện. Giá dặn đây là gì? Mình nói từ cái nhỏ, cái cơ bản đến cái cao. Ví dụ như quý vị ra bạch mạc thế, hèn đang hoang rồi, cái pha mấy thầy bị trục trặc gì đó, biết được thành ra có bị trễ, quý vị đứng bên kia chờ, dễ chịu không? Tất nhiên là nề mấy thầy thì không dám nghĩ gì trong lòng, cũng không thoải mái bằng khi tới nơi là pha có sẵn, thành sẽ không thoải mái bằng. Hoặc là mình hợp đồng xe, đúng 2 giờ là lấy xe, đào trang tập trung hết rồi, thì xe dựng giờ 3 giờ hẳn tới, khoảng còn tỉnh ngồi chờ, dễ chịu không? Không dễ chịu đúng không? Không dễ chịu. Cho nên ngày xưa có một lần có cái anh xe đó anh tới chờ xong thì giang nó xa. Thì 1 giờ chiều tới thì anh ta 2 giờ mới tới, người ta nói ơ, cho bạch con thường xe con trục trặc tới trễ để con thường chờ lắm. Thôi thường người dơ năm cũng chơi tu, có đâu chơi hai thôi. Quý đúng mày á, một giờ cũng tu, hai giờ tu, ba giờ tu, còn giờ năm chơi đâu á. Nếu như mà quên tu là chơi, có giờ năm cũng tu, còn chứ đâu chơi. Giờ năm cũng đi chú tu, thì nó không mất thời gian. Mà để hòa thượng chơi mất thời gian không? Thời gian hòa thượng bị mất, giờ năm ngày tu ngày mất. Thì chúng ta đang đối diện với tình cảm rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng mà điều đó không phải để giải quyết một chuyện chơi không chơi, mà giải quyết chuyện tấm ta có sánh hơi đến cái chuyện nhỏ hay không. Còn cái chuyện lớn mình cho là to, mình giải quyết cái phần cũng giỏi. Những chuyện nhỏ mình sẽ thương, cho nên mình dễ sinh thương tâm. Đó là cái chuyện chơi nhỏ nha. Chuyện chơi có một chút là chỉ bình của mình, bình với thân. Còn những lúc mình bị bệnh, mình làm đến cái bệnh giả đo đó, nó lanh lên lanh hàng ấy. Con bệnh thì bệnh nằm mềm, mình được đưa thì nửa đó. Đi khám bác sĩ thì con bệnh, mà khỏe thì cũng khỏe. Vì thầy dễ chịu không? Khó chịu vô cùng. Khỏe thì khỏe cho thôi, bệnh thì bệnh ra bệnh chi mà trị. Khám tiếng ra bệnh mà cứ đề rề mãi là cũng khổ, phải không? Khổ là tại vì sao? Là tại vì mình muốn, một là làm đi, hai là bệnh cho ra bệnh đi. Như vậy là chúng ta đang chấp hai trạng thái, mà chúng ta không chịu được cái trạng thái giữa chừng. Thì chỉnh cái giữa chừng này chính là cái sự bỏ sót tâm mình. Còn nếu quý vị có một sự tự tại, tức là đun tấm sáng trên ba lĩnh vực đó, thì nó lành cũng thể, nó bình hơn cũng thể, và nó có dây dựng thì chuyện của nó cũng thể. Chứ cũng thể không phải là nhiều hay mình cổ, để quý vị có lực để nó tự nhiên thì điều đó cứ nói, đó là lực tổ rồi. Nhưng nếu chưa thì quý nhớ đấy nè, con người mình bình thì hẳn phải có nhiều lý do. Cái lý do gần nhất á, là thời tiết, là sức khỏe, là ăn uống, là ví dụ là mọi thứ nhé, là mình cố gắng được, mình tin được, mình tiệm được. Đó là nhóm yếu tố chủ quan. Nhóm yếu tố thứ hai á, là nó từ cái nghiệp quá khứ nữa, và từ khách quan nữa. Cái nghiệp quá khứ nữa chứ bây giờ quý vị đừng có đổ vô chủ quan bị bực. Nhớ lúc này tôi chăn tâm tôi kỹ, tôi ăn uống kỹ, tại sao tôi bệnh không? Đó là đó, tự nhiên tôi bệnh là tôi bệnh là tại vì con nghiệp của quá khứ, cái nghiệp quá khứ nữa. Cho nên mình nhớ thế này, quá khứ hay hiện tại thì cái cột lõi nó từ nghiệp của sinh. Nghiệp á là từ thân miền ý khởi, mà thân miền tỏ ra là do ý. Nếu ý thánh tình á thì bệnh sẽ không còn cho quý vị. Thánh tình là gì? Quý vị trống lặng mà gọi là rồi thì bệnh có không có nó về. Ngày trước có một vị thiên sứ vậy, ngài bị một cái bệnh đáng ý thay thuộc gọi không trị được. Cuối cùng ngài không trị nữa, ngài nói dịch thì ngài cũng chịu. Bắt đầu ngài nằm, ngài quản, gọi là bệnh là do nghiệp sinh, nghiệp là do thân khẩu ý khởi. Thân khẩu là từ ý mà sinh, nếu ý nó tình á thì bệnh từ đó mà có. Ngài nghĩ như vậy xong, phải lăn nghĩ ra thì dịch bệnh này là điều này là có nhận sự thật. Cái chuyện lăn bệnh của ngài là một việc khá là mong nhiều thí hữu. Nhưng mà để nó phổ thông chúng ta thì khi quý vị bị lăn á thì bệnh nó lạ lắm, nó nhẹ lắm. Tức là mình có cảm giác việc bị bệnh hay không rồi, tại vì tấm mới hàng giống như khi mất mắt đó vẫn sáng vẫn mà vẫn bình thường, nó chẳng gì hết. Mình chỉ kiểm tra ra thôi, cái miệng mới ăn đồ ăn mà nghe nó đặc là bị bệnh nặng, mình chẳng thể bình hoàn gì. Thì quý thầy một loại đó là khi quý vị từng thị thì cái lực đó nó làm cho cái bệnh mình nó trở thành rất là nhẹ. Và nếu mà một người bệnh với cái tấm như vậy thì bệnh nó sẽ dễ hơn. Thì nói điều đó không phải để trị bệnh mà để quay lại, nếu tấm quý vị tình sáng an thì làm tốt, bệnh nặng thì cử trị nó đúng khoa học tốt, mà bệnh nửa chừng cục tốt. Làm sao mà phá khoảng này tấm quý vị không đổi? Đó là chúng ta vượt đến cả sự chí phục của mình. Thì chúng ta sẽ không còn cái tấm chơ hết mình hay là chết cho rồi. Bởi vì chơ hết mình cũng là chúng sinh, mà chết cho rồi thì cũng chỉ là chúng sinh. Mà chỉ có cái tấm vượt đến bá thôi, hết mình chết cho rồi hay là dây dưa giống nhau, thì chúng ta lại vượt đến trên cái tấm sắc tử. Đấy là dùng cái tấm thuộc sắc tử để đỏ cái sự sanh tử vô thường. Điều này quan trọng nha. Nếu mình không giải quyết được cái này á, là mình hay bị chi phối vào chuyện này đâu. Một cái nỗi chờ thứ ba mà chắc là ai cũng tỏ đó là cái dòng sống trong lòng mình. Nào là kỷ niệm giá diệt thời xưa, nào là ôi chào nỗi buồn kinh khủng, nào là nỗi oan vô bờ, nào là bây giờ đứa nhỏ nhỏ xíu đến đây học bá là khổ mà. Khi hỏi hẳn mà có một đứa trẻ bất hạnh mà ghế ngựa bán trước rồi, nó tại vì đang chết, tại vì con dụng bàn một con, bàn con khác, bàn con á là bà ăn lý gì cho nên con ở vì mẹ mà con gọi mẹ không gọi cha, còn con á lý gì mà con gọi cha mà không gọi mẹ, chứ con là một đứa trẻ bất hạnh mà ghế ngựa mà không có bổn rồi nữa rồi. Quý thầy dòng sống như sợ mấy giờ nãy như quý vị thầy thì dòng sống đây nhiều lắm lắm ạ, là một ví dụ thôi. Cái nhiều sông lắm, chỉ cần kể ra là sông chạy mà ra mắt liền, kể ra lại chạy. Là rõ ràng nó mang cũng có một dòng sông riêng mình, đúng không? Thì lý do mà nó tồn tại một cách vô hình, giá diệt, giá dặn là bởi vì chúng ta chưa biết cách đón nhận nó. Đón nhận không phải bố bao lòng hay là đầy đọc ra, mà là bình thường tuyệt vời. Tức là đầu tiên quý vị đừng mong nó không xảy ra. Chúng ta không cần điều đó. Mình người mạnh mình cần điều đó. Mình nói oái lắm á, ngay mai chẳng biết ra sao nữa, nhưng nếu ra sao cũng chẳng sao. Nói oái lắm á, nó chứ có sao đây chơi. Tức là chúng ta không cần nó cũng xảy ra, mình đừng ngay mà mình ngã. Không thách đổ cũng chẳng ngã, không mong muốn, nói như thế nào thì thế đó. Và chúng ta đừng mong nó qua đi cho rồi, không cần thiết. Bởi vì sao? Không xảy ra hay qua rồi, bởi mình không cần xảy, không cần thiết. Và khi quý vị không cần thiết, quý vị sẽ mạnh. Thì nó sẽ là một cách để qua. Còn buồn quá là có điều chứ không qua được. Chính nó hành cùng là tương trại của phải đối diện với một số điều tương tự. Thì khi đó tôi hành có nghĩ đến này. Đấy là một cơ hội tốt để mình biết thế nào là oán ức khổ đau. Mai kia có kinh nghiệm để chỉ cho người khác. Và bây giờ quý thầy sướng quản đi oán nó đang nói một chuyện. Đem sách vở triệt giá này nói thế này này, triệt giá nói thế này này, triệt giá nói thế nào là triệt lý trong đời lớn nhất. Thế giờ chúng ta bao giờ cũng có người chết, nhưng mà có người ta bao giờ cũng nghĩ được mình bao giờ chết, nó có chừng nói thôi. Thay nói sách cho tôi có khác. Nhưng mà khi mình đã khổ thì biết thế nào là khổ. Cho nên khi gặp cái cảnh nó oán, nó trải, nó khổ, mình nói đấy là cơ hội tốt nhất để mình có kinh nghiệm và chỉ là. Như vậy biển cái nổi đặng cái trở thành một sự lý thú. Chúng ăn ở theo cây nhưng mà nó là thích. Thì lúc này quý vị sẽ thấy rằng là biển cái nổi bó nó trở thành điều học lý thú. Thằng giống như kiểu mà mình sợ hiểm hòa. Những cái người đủ bản lĩnh thì hiểm hòa chính là một cuộc phiêu lưu của họ rất lý thú. Thì hẳn tự lòng mình thôi à, nó chẳng gì là lá hết. Nếu quý vị sợ nó, cho nó là bó, là vô lý, là đúng, là sai, chúng ta sẽ rộ. Khi rộn mình sẽ yếu, khi yếu chúng ta sẽ bị buồn da diệt. Còn chỉ nói đơn giản, đấy là một cơ hội tốt để mình có kinh nghiệm trong việc này. Về sau sẽ chỉ cho người ta, thì chúng ta lấy lại thể dục đồng và nhìn về nó để nắm nó. Chứ không phải là nó nắm mình, thì quý vị sẽ hơn bậc lên, là bậc khổ lên. Điều thứ hai á, là bởi vì cái định luật muốn đời, cái đạo lý muốn đời mà Phật dạy chúng ta đó, sự an ổn tuyệt đối, sức mạnh tuyệt đối chính là phước và trí, chứ không phải là đúng hay sai. Vì nếu giờ điều đó này, sức mạnh của có người ta ở chỗ phước và trí chứ không phải đúng hay sai. Thì hôm nay quý vị gặp một người họ dương đi, họ bị tu đi, quý vị nói nôn na nhất, mình thương họ thì đó là tất nhiên là mình nói nôn na trẻ con đi, mình dịu nhìn đi. Và nếu ông này mà ông sống thật phải học mắt rồi, thì hôm nay ông mạnh là giờ còn cái phước thừa quá khứ. Nếu không biết tu bồi thì mai sau cái phượng nó hết thì buộc cũng phải đầu thai vào một chỗ tệ hơn. Hằng ngày cái đăng sản thì chiến thắng nó quét một tầng, nó trở thành một đẹp tấm tâm hồn và nó sức mạnh. Để rồi phượng hết nó trở thành một cúng kiến. Mai kia cúng kiến đổi con người nó sống càng dương, nó càng khổ. Và chính nó chẳng làm gì được ai thì nó lại càng khổ hơn. Còn chúng ta nhận diện rất bình thường, đúng pháp, không sanh khởi thương người, thì phước chúng ta lớn, chúng ta khỏi cần đặt. Cho nên cái sức mạnh vũ khí chúng ta là phước và trí, chứ không phải là đấm đá hay là hơn thua. Cho nên có buồn, có tức, có tủi, có hận gì hết, để có một bên chuyện là công lý là của thế gian, không cần. Buồn mạnh phải không? Ngồi thiền đi, tu phước đi, tu trí đi, thế thôi, thế thôi. Tôi làm một cái việc mà có gốc, có rễ, có căn cơ, có cái chuyên nghiệp mà tôi sẽ mạnh. Tất cả cụ thể quý vị đối với những cán bộ là phải nhớ rằng vũ khí chỉ là phương pháp gì, còn phương thì không có thì tỉnh trong đường nó cũng trần thoại. Khi việc phương trị là chỉnh á, thì chúng ta đừng có nên phiền những thứ đó có gì đáng để phiền hết. Thì đây là các bạn đã nói về cái chuyện giống như mình đối diện để mình học hỏi kinh nghiệm á. Chứ còn cái hay nhất để đối diện đó không phải là nằm chỗ đó, cái đó là cái chuyện nhỏ đó. Chuyện to nhất là các bạn hãy lấy cái chìa khóa là lấy cái vô sắc thì nó mới có thể thiếu rùi đến tất cả sự nghiệp. Bởi vì các bạn nhớ ngài nhắc nó có khoảng ngài dựng cái lời cổ đức nói đến đó. Người xưa nói chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó chạy. Thì dù bây giờ quý vị gặp chuyện buồn đọc tới là mình buồn rồi nè, giống chuyện mà dao chắc cắt là đau rồi hết. Nhưng khi mình vô tâm mình lặng lại thì tự nhiên mọi thứ nó trở thành không còn. Bây giờ mình kiểm tra lại trong tâm mình cũng vậy, có những chuyện ngày xưa thành ghế gượng nhưng bây giờ ngồi tu bình thường lại thì thấy nó cũng rất là thường, chẳng có gì. Còn nó gần đây nhất cái chuyện số sụp chứ đó, việc ngồi mà yên tĩnh lại thì nó thấy nó bình thường, chẳng có gì. Cho nên khi vô tâm thì nó sẽ chạy. Có nghĩa chỉ có cái vô sanh, cái không sanh diệt thì nó mới có thể thiếu rùi chiến thắng được cái sanh diệt của thế gian. Và đúng sai đó là nó chỉ là sanh diệt, buồn vui là sanh diệt. Thì quý vị lại cái vô sanh là thiếu chạy. Còn nếu dùng sanh diệt thì nó chỉ là tạo nghiệp thôi, không cần thiết. Đó là khuyến khích để quý vị dùng cái vô sanh. Vô sanh là gì? Có cái chuyện buồn, chuyện gì đó, đầu tiên là mình thấy chia sẻ tâm sự cảm thông cho nó với đi, nhưng mà không, nó đi dùng sanh diệt rồi, không biết có với không chứ. Nó đã một hồi rồi chết rồi, mình nói quá biết họ bao giờ không cảm tu hôm nay, hay là nghỉ ngược là đoàn để bắt đầu tàu lao đi mẹ người cảm mình lo nữa là mất đúng đúng không? Không cần chia sẻ, không cần ai hiểu, không cần cảm thông, không cần mọi thứ. Bởi vì sao? Mọi thứ nó chỉ là tình nhân. Và chìa khóa Đức Phật đã dạy mình biết rồi, ngài dùng cúng thiền định và kiểm trí tuệ để chiến thắng của ma trên hành đạo vì nhỏ lắm này. Mà cũng rất nhiều, ngài chỉ cần cúng thiền định và kiểm trí tuệ, có nghĩa là gì? Sự yên lặng của định tĩnh của lòng mình và trí tuệ vô sanh sanh, hai cái này là chiến thắng chứ không phải là chung cái chiến thắng hết. Cho nên cái cụ thể quý vị không cần chia sẻ, không cần qua đi, không cần không có, không gì hết. Cứ là cứ để diễn ra mọi thứ như là nó đang có, vàng thì vàng, đỏ thì đỏ, đen là đen, không nhầm lẫn cứ bình thường, thì cái trật tự nó sẽ sắp xếp ra rất là nhanh. Còn nếu quý vị càng vung vẩy thì trật vẫn đang trở thành lớn đi, chúng ta sẽ thất bại. Thì đó là quý thầy đang nói với cái nỗi chờ đối diện với cái dòng sông trong lòng mọi người, đúng không? Nói cái cách thôi, rồi về rồi dùng lại cho con sống mọi người ai thấy được, vẫn là mới là thấy được. Gặp riêng khóc bù lúc bù đói, ngồi đông khóc chưởng ai đọc ra tôi dẫu đó tôi đem lên so ra để chỉnh lại. Thì chúng ta không biết, đó là một cái nỗi nhờ gia nhân. Những việc rồi thì dùng cái tâm phật lặng để đối diện nó, có nghĩa là nói như thế nào thấy thế đó, không cần qua. Bởi vì móng qua tức là tỏ tâm khởi, và tỏ tâm khởi thì không thẳng nó. Móng qua là tỏ khởi, hoặc là qua đi hoặc là không có, đều là tỏ chuột đủ ngủ, tỏ chuột thức là có. Móng qua là tỏ tâm khởi, thức có, chỗ trụ của thức có và cái tâm khởi đó chúng ta không chiến thắng được cái gì. Nhờ như vậy là nó sẽ có cái tâm bình thường trên nó, nó ổn định. Cái cuộc chờ thứ ba nữa là cuộc chờ sanh tử. Ví dụ đi về nhiều đi. Thời xưa có hai anh chàng đó là đi lệnh với nhau. Khi anh chàng này anh nói phản một cái lời gì đó không đúng, mà nó ảnh hưởng tới đường lộ chủ trương lớn, cho nên cái anh bán mà nói mày là người phản quốc, giờ không còn là bạn nữa. Nếu mà sai tính thân của tâm chỉ là bạn, không có bạn bè, nằm xuống. Lúc này là trừng trị giống là bạn nữa. Anh ấy nói, cũng như con bạn này mạnh thì mình lỡ lầm là mình phải chịu nó bạn thôi, nằm ấp xuống. Ông này cũng có bạn liên đó nè. Vì cái chỗ này có bạn án rồi nó mai, nói hoài. Vì nghĩ vậy chịu không? Thì khi anh trai sống lại là anh kề, chập chim nói, tao nói giờ chơi là đừng dậy đi. Chú Phan mới mừng quá trời. Về anh mới kể lại cho anh nghe kể thật. Ở Thái Việt không? Khi đó nó cảm giác vui lắm. Một là tha cho rồi, hai là mặt chết tích chân làm được khó chịu. Tức là mình chơi chết khó chịu vô cùng. Đó quý vị dễ chịu không? Một là bắn đung cho nó rô cho chết. Hai là đứng có việc đứng dây. Thằng bắt mình nằm chỉ cái cổ đó, mình cứ nói mài mình khó chịu vô cùng. Quý vị thấy dễ chịu không? Rất khó chịu. Đây là cái cớ khó chịu vô cùng. Rõ ràng cái tấm mê của mình là vậy. chúng ta có ăn không cờ mấy, nhưng mà chỉ giỏi ở chỗ án binh hoặc giỏi kiệt phức, nhưng chúng ta lại yếu ngay cái chỗ không phải hai chỗ đó. Như vậy gọi là không phải anh hùng. Người anh hùng là họ anh hùng, họ bình thường lắm, nhưng ba chỗ đó đối với họ là họ rất bình thường, họ là anh hùng. Cho nên hay gọi chỗ ta nói là người chiến thắng là gì? Là người chờ thêm 5 phút nữa. Cái anh nào nối quả là thất bại, con trang là người dừng chứng, là 5 phút hay thêm 5 phút hay thêm 5 phút là bình thường. Đó là người chiến thắng, đủ bình thân, đủ tự tin ở chiến thắng. Giống như thầy giáo mà đọc học trò, học trò là phổ động năm. Thì xưa, việc bây giờ công nhân người xưa đã đọc lắm. Sai gọi là kể lên phạt. Thằng thầy nói bây giờ em mà bị cái tội này là phạt 3 rồi, năm xuống. 1, 2, 3 là tròn gung lên chịu 3 rồi bằng mẫu xong là xong. Là dễ chịu đúng không? Rất dễ chịu. Rõ ra là 3 rồi. Mà đập hết 3 rồi là hết. Đâu phải thì gung là qua đúng không? Rất dễ chịu. Ngược lại còn thầy khác là ngộ nó ống vào mẹ rồi. Ở đây tôi lý à. Đã chết này. Đập bọn khỏi chịu vô cùng. Biết ông cơ mỏi tôi nhìn cứ nhìn mãi thì cứ là nổi nhịp rất khó chịu. Cho nên chúng ta chỉ muốn là khúc đồi hoặc là tội thì mày nói làm thiền đi cho rồi. Thì đại lợi phải người mạnh, mày chàng mạnh á là ly là đồ mà cái nhịp thế hàng bình thường. Thì đó là những ví dụ rất rõ ràng từ cái tấm thảm của mình. Nhưng như nhỏ đó mà chúng ta không biết vượt qua, đồng nghĩa chúng ta chưa có cái tấm tự tại như nó. Có nghĩa một việc nhỏ cũng tự tại thì việc lớn cũng không tự tại. Mà cái chuyện chúng ta ở đây là gì? Là cái tổ rồng sinh tử, lời sinh ra ba tỏ ngay tôi sẽ chết thế này, có ai dám nói chuyện mình chết không? Thì bây giờ một đứa có sinh nữa, vũ sinh thanh phật, mà cô lời sinh rồi, sinh rồi thì mới chết, không là chết chứ à? Chết chứ cũng giả, chết chứ có ý nghĩa gì đâu đúng không? Mà nói ra là 70 năm mới chết ra, cũng bị mới chết, cho nên cái khó gần chết cũng hiện mấy mụn chết răng đấy, cho nên mình lo tú cho người ăn ổn. Cũng có nỗi lo chứ, cho nên cái nỗi chờ sanh tử nên là nó ghê gớm lắm đấy. Quý vị chết chứ cũng đáng thua đó là ta có sanh tử. Và mai một gia chết thì cũng tự tại không? Có lo thì có lo mình lo đúng đấy chứ. Cho nên đấy là cái nỗi chờ sanh tử mình khởi trên dài lắm. Thì nghe nói nỗi chờ sanh tử mình cũng khởi lên cái nỗi chờ sanh tử ghê gớm. Thế bởi vì chặt là cái gì? Sinh ra thấy còn sống thấy chết đi, nó chỉ là những biến tướng của một mảnh máy. Nếu chúng ta chấp đến mảnh máy thì chúng ta thấy nó điều bỏ vô cùng. Cái người mà thích mảnh máy thì thấy à mấy hùng, mấy trạng, mấy sách lại mày lại chụp ghi âm ghi hình rồi đưa lên mà lúc tốn bé. Còn cái người mà thấy sờ chạng á, mấy cái mình thấy đổi mãi những cái mô 18 thì cục lâu, lê cục lên máy. Còn nếu mà người lại chứng rơi bất đồng bất tạm sản á, thì mấy có kiểu gì có dịch dạng chứ. Như vậy ai chúng ta cũng đang trải qua một chặng đường sinh tử, chúng ta đang trải qua thế này. Sẵn tôi nói thôi, cái khoảnh khắc giữa sinh tử và vô sanh nó không xa. Chỉ cần quý vị còn trong thức và niệm dung tấn đồng tử sự và sống thì chúng ta bị chi phối trăm trăm. Cho nên chỉ cần như chúng ta bị vướng trong cái phương niệm thì mới biết con đi cái đó. Con niệm quý vị bằng cái tâm là sáng. Quý thầy chỉ quý vị cái mèo lớn dạng này. Đầu tiên á là làm cho cái thân mình là thông và mình buông xuống cho nó nhẹ đi, đừng có nghĩ chỗ nào hết. Hai á là trí mình thoáng, đừng thèm giữ một cái gì. Và thứ ba á là không trụ vào bất cứ một cảnh giác gì mà thấy tự nhiên cho đừng bỏ, không bỏ cũng không trụ. Và kể á là đừng có dư trong này, dù là chấn tâm không bỏ niệm dư bình thường. Trong không trụ ngắn bàn, ngoài không chấp cả pháp, mọi thứ thống suốt thoát ngay đó là tâm, cho đừng còn lập tưởng của tâm. Thì ngay cái này á, cái thân này sinh ra hay là khổ đau hay là hồ sống hay là chết đi, vô vàn điều này đối với tâm này nó không dịch dàng, nó rất bình thường. Thì đấy là cái cách chi của những người đang cô tu. Con người của mình sống ở cái tâm đó mà tại lúc mà cái thấy diễn đã nó vụt sáng cái thức và chết đó, thì nó tự nhiên là nó tự tại, chứ không phải chúng ta cổ được lại tự tại. Nó hay lắm, nó có hai khoản. Hoặc đáng vào tu thì việc cách sống về để chúng ta được từ thả chút chút. Còn khoảng cách cung bờ thì không nói chuyện này. Nó không công dịch giải với thân năng từ tài, không dịch giải. Cho nên gọi từ tài. Vì nhờ có hai điều như vậy. Bằng tấm đỏ để sống ấy, thì chúng ta đang đổi diện sanh tử rất bình thường. Vậy thì chúng ta không buồn vô sanh. Cho nên các ngài nói rằng là trong nhà thực phẩm mời không ở đó. Không phải muốn vô sanh chặt sờ vào sanh tử, không phải muốn vào sanh tử, không phải muốn vô sanh, mà cũng chặt sờ sanh tử. Như thế nào chúng ta hiểu rõ ràng cái đó. Cho nên ngài Ngự Sơn là có người hỏi ngài là khi mà trăm ngàn muốn thành đúng thì phải làm sao? Ngài nói sanh chẳng phải là vàng, trắng chẳng phải là đen, có nghĩa là sanh ra việc là sanh, vàng là vàng, trắng là trắng, đen là đen. Biết rất rõ ràng không phải biết về nó mà ngài đã rõ ràng biết. Có nghĩa là con sống hay là bệnh hay là chết hay là như thế nào đối với ngài là biết rõ ràng thế nào ngài thấy. Là thứ tai người chứ đâu? Mà nói bài vì khó hiệu quả. Chỉ cần trở lại cái tâm yên lặng đừng có bạn đó, có nghĩa là cái chùa này, cái nhà này, cái hoa này hay là một ngôi chùa này quý vị nhìn nó một mặt. Có nghĩa là gì? Không dừng trụ trên pháp, không phân tích trên pháp. Trong cũng chẳng cần giữ cho nó căng. Thế là thông suốt, sáng, như thế toàn thể tâm là hiện tiền. Khi hiện tiền như thế thì chúng ta sẽ được dừng lại trên cái khó này. À, có một người nói thế này, bây giờ thiền nó vô tập quá, cho nên có những người lợi dụng bởi vậy cũng lộn xộn quá. Thấy có những người họ ăn thịt uống rượu để râu tóc, rồi sắp cả chẹp đi vào quán ba, rồi nhậu bả, rồi nói rằng là tôi đã đến bức tranh số 10 rồi, đi vào thử có thể tâm mình thế nào. Quý thầy có, hay có một tự hỏi, hỏi là thưa thầy để thì làm ra một việc học thử thiệp năm đôi giả. Quý thầy có biết không? Nhưng vô đó mình nói những lúc sắp ra đường mới uống, mình nhầm uống, mình thua chứ sao giờ thử, làm sao biết? Thì chỉ cần câu hỏi là mình biết rằng là mình thấy mình bị vướng nhiều trong cái tư tưởng tư duy của tình gian là vậy. Mới nhắc được cái quên rồi, tức là thế này, chúng ta phải ở trên một cái tâm vô sanh, và cả gì đến thì chúng ta tùy nghi giải quyết tổ tiên đó, chứ không phải khởi nghiệp để giải quyết. Và cái bức tranh số 10 từ tài á, là sách cả chạm vào quảng nhậu, không phải là phải làm như thế, mà cả ngài nói rằng tới cái chỗ tuyệt đối đó, cái chỗ thánh tịnh đại giỏi, và kể cả cái chuyện nhớ nhiệm thức giác cả ngài không khởi, nhưng mà đối diện thế nào cả ngài thấy rõ thế đó, chỉ không hoạt động. Có nghĩa là cái việc nhà xử lý cũng được, việc chùa cũng xong, đúng, tất cả các việc cả ngài đều thấy bình đẳng và không có không kém, không có nhiều, và tùy duyên đến những bản khởi để làm. Giả sử như đi, chúng ta đang ngồi trên cái cảm con thế này, rồi quý vị sẵn sàng thế, rồi đặt lệ cũng dương này nó thấy dễ chịu, lâu nay quen cái tật, bước ra ngoài đường mình đi họ biết mình là ai, nói biết đi mô rửa thì như thấy khó chịu. Đã rõ ràng chúng ta chỉ gọi là khỏi phân cho bước ra ngoài vì ta khinh lắm chịu rồi. Thì đó là con cả chạy đập mặt mình chịu rồi đó. Cho nên con cả chạy bao rượu là gì cho cái sái biệt của chúng sinh, chứ không phải là gì gì hết. Và nó tinh cơ tới thì chúng ta vẫn không thưa. Còn người kia họ khởi á, họ khởi đi thường á, thì ngay khởi đã chết. Phụ nữ là bố đứng kia thì thủi luôn đâu, không như thử. Ở cái thế nó không khởi, có khởi nó sanh diệt, không khởi thì mời thẳng mọi thứ và đừng tương lai như vậy. Còn nếu có khởi thì chúng ta đã rời thể vô sanh, mà rời thể vô sanh thì chúng ta không còn nó còn nữa, còn như đã thử, mất điện rồi. Nó có như rơi vào sanh diệt rồi. Thì ngay khi khởi có thử thế nào là quý vị đã muốn rồi, phải thử. Còn là vốn có đáng giàu mà thử là thủi rồi, không có người đó đừng quan tâm. Còn cái chuyện mà quý vị còn thực thiệt là Phật Bồ Tát á, thì lại ngay trong ngay tu còn có con vợ về chỗ ngồi thiền, nói thiền cho luôn, chứ mất gì quan tâm dân mình. Ngay Phật thì lại ngay tu cũng về ngồi thiền để cho chắc. Nên gần đây có một quý vị đó, họ một đó rất hay. Họ nói con là thật, tôi là thật với thầy, tôi không biết đạo Phật, tôi không phải người đạo Phật, tôi chẳng hiểu gì thầy đang làm gì. Ông có bị gì? Nhưng mà tôi xin lỗi thầy, tôi nói một chuyện rất là thể gian theo cái hiểu của tôi. Cứ thành ngoài đời có một cái cô gái đẹp nọ, rồi báo nhiêu người sẵn đỏ, rồi tính tốt lên, rồi đặt vọng này đỏ, rồi khét người, rồi có được nhiều thứ, nhiều chùa, rồi có được nhà đỏ, vân. Lại cả những mối hình việc thể gian. Và những người đó mà cho là họ được đẳng cấp, mà theo tôi thấy đó là những người lợi dụng người khác, chứ cô gái ấy chưa đi được từ chính đối chân chính của cô ta. Bởi vì khi mà dẹp hết tất cả những thứ người ta cũng vùng đó, trở lại một người cô gái bình thường thì cô ta sẽ không sống được như những người cô gái bình thường. Chúng ta lý luận rất là hay. Cụ thể xin phép thầy, không nên thay vô đây. Người ta lạy thầy, người ta cũng thầy, người ta tôn trọng thầy, lâu thầy, thầy cũng giúp cô gái kia. Bị đứa đánh bóng lên cháu, thầy tưởng thầy ngon vậy thôi, nhưng thật ra thầy chưa đi được cái nội dung của thầy. Vì thầy nói hay không? Rất hay. Mình phải thực tế với chị thôi, nó có dân nó. Quá trình như lúc người ta bàn ngồi đây bị lạy thì quét nó đặt ra. Mới một lần ngồi chữa chịu cũng nổi. Mình có đi được chứ mình ra. Mình mặc cái áo đi, nó cào cái đầu đi, nó ngồi đi, nó quỷ đi, cứ thứ thầy, nó định mặc thầy, rồi lạy, nó định quét nó đặt đi. Rồi mái một cái việc họ khinh chịu nổi không ạ? Đó là điều mình phải có trị nha. Nếu chúng ta không thực tu, chúng ta không vượt qua được này. Bởi vì sao? Cái chuyện thời gian mình không bàn của cô gái đó mình biết, có những tờ bài không rằng không nói cho nó mình đi. Khi làm một việc thì tu mà quý vị đặt lễ thành vừa thấy hành gì là thích, là thấy mình có vì thế là thế nào, là thế nào, tức là vừa sân khởi nha. Chẳng sẽ là thế nào, là thế nào, là thế nào, là nhiều lắm. Và nhiều ngày như thế sẽ là thế nào nó đắp giống như hình nồn to nó bẻ bỏ lên. Là chúng ta đi xá gọi cái gì thực của chúng ta thì chắc chắn ngày mai sẽ chết. Mà cụ thể từ bạch thay, kịnh lầy thay thì với ông ra qua gặp ông mà đi đâu ạ? Là mình khó chịu liếm. Mà khi khó chịu tức là chúng ta đã chết ngay cái chỗ này đúng không? Là chết. Có lần mà đi ra ngoài trôi này, người Việt lâu nay vẫn chạy không ra. Bữa đó đi ra ra gấp, mình có đường, có đường, nhưng mà thưa quý vị, xe lúng túng của mình cũng việc phải qua cạnh rắn rồi. Dinh kính chùa hoàng quét cứ lắc lư được, mình phải dừng lại mình coi chứ, mình chưa quét nó sao mà giảm chảo đảo dừng hẳn lại thì nó qua thì ông cái sau nó bực quá chạy chưa làm qua cho qua đứng được làm gì đứng được chưa trần nữa cũng hay. Tức là có một cơ hội mình lại rất hay. Phật ấy có cái cô này, nói chung lại là anh thở anh tới có ông thầy tại nợ chửi, tôi nói chửi mình không còn quan nhã và ta mà chuyện gì đó nó thiệt là ê ông thầy động quá, thầy ơi thầy đừng tội nữa, phải tự thân tội luôn, họ chửi thô thảo lắm, sợ họ chửi khó nghe lắm, không sao tôi cứ ngồi chửi thì cứ tỏ cho họ chửi chửi khi mà hết lời là hàng bữa trưa là có chẳng có gì, anh giống như hết mưa thì nặng thì chẳng có gì hết. Giờ đây tôi sẽ nói thế này nè, khi chúng ta nghe nổi lầy nó xấu này thì không chịu nổi là tại vì chúng ta đang có trong tâm chất. Còn nếu có một tấm thánh tình ngoài lầy và chửi á thì đâu có nhất thiết là cộng vì lầy, cũng đâu nhất thiết cộng vì chửi. À gặp lầy thì ư lầy, gặp chửi thì ư chửi, tại mình ở không ở đó nữa. Cho nên khi chúng ta giải quyết cái lầy và cái chửi thì chúng ta bị mê. Còn chúng ta ở ngoài á thì lầy hay chửi không cần thiết biết. Chuyện này rất quan trọng. Họ có vì nói rằng là đó là lưu ý cho có những người xưa xây chùa xong rồi chấp cho là thành còn đường, cho nên khi chết thì chết không yên. Cả ngài nói rất là thành ý tính tình. Rõ ràng nếu mà trong quá trình xây chùa thì mình hảo hức hồ bởi vui vẻ nỗ lực xây dựng rửa hóa cũng nên thành thành vương, thì khi đụng đó đó là đụng là mình chỉnh trong đó thôi. Nhưng mà may mắn là trong quá trình xây dựng mình nghĩ như thế này, mình chỉ nghĩ đơn giản thế này này, thì duyên làm là làm, nhưng mà làm sao tâm giác liên tục để lờ cái đống đấy đập ngán chết người chứng á thì mình vô sân ngay chứ không có nhìn xuống cái con như chưa làm hay đã làm. Tức là làm muốn công an việc là duyên định thì làm, nhưng mà phải có một tấm tâm giác để lờ cái đống đấy, cái sa cô cái chi mà đang làm đập đầu chết thì bấm là ngay đó vô sân tức khắc chứ không có cái chuyện là làm rồi hay chưa làm. Đó là cái tâm mình khi dựng nó vậy đó. Tức là làm một việc mà phải có sự xuất hiện của chữ tâm rõ ràng, chứ có cái chuyện mà lộ số đọc dịch ngã vô tư cả là mình phải bổ sung ngay tức khắc, chứ có chuyện mà sắp xếp chứ thể thì mình còn dịnh dạng chứ đâu có gọi là dịnh tiếp. Cho nên có tâm trả lời là dạ con cảm ơn ngài, nhưng mà liệu chó rằng sẽ sống tại chùa đó là một lần được cho con thì con sẽ không yên khi con ra đi, nhưng mà con thì không bị khác. Việc xây chùa là làm thành công hạnh của một đời. Còn đời này con vô, còn cái gì con làm việc này đây là công hạnh. Có nghĩa là nghịch qua thuần để làm đến lên tâm con thì đây là công hạnh của một đời. Có nghĩa là làm sao cái này thành mình tròn trong tâm con phải là vật chất chứ không phải đó là thành tựu của đời con. Cho nên con làm được công hạnh một đời, đời sau con làm tiếp tới khi nào tròn hạnh thì con phải thành Phật. Rất rõ ràng. Thì cái điều đó cũng có được, quý vị phải có một cái tấm đào sáng người trên mọi hành động cử chỉ của mình. Nhìn lập một đứa lên, chuyện là chuyện đại sự là bây giờ thôi. Để gọi được tấm đó, hăng chạm, và muốn là như vậy, có nấu cơm, có giặt áo quần, có đi chờ, có rất gì, có muốn ngang công việc, không được rơi cái tấm sáng đó. Mà quý vị có tấm sáng đó rồi á, thì giải quyết được cuộc chơi sống tử này gọn gàng. Thằng bố sống ta cũng cần, mà thằng con sống tử mình cũng cần. Cho nên cái con là gì? Nắm lấy cái gương không sống tử này để chúng ta bước vào sống tử giàu, chờ cho vui gặp lại chúng ta. Cho nên ấy là cái điều mà quý vị phải nhớ là không lọc ra một chỗ cổ định, mà còn tại vượt lên sách tử để chúng ta từ lại đến mọi chỗ. Còn đến tấm đó rồi á, chúng ta đúng nghĩa là đó chờ sách tử cách thức tự tại, giống yêu đó mừng một người xa vinh quân trở về, cái là nhẹ nhàng không? Cho nên cái cuộc chơi đó độc đạo là vậy đó, chứ không phải nghĩa chơi mà chơi theo kiểu nhân này nên nói cái đó thì cũng dàng được, cái đó quý vị biết rồi đúng không? Cái cuộc chơi đó là độc đạo lắm, nó thật quý vị thế này. Tất cả mọi thứ mà phải nói nhiều hơn, tại vì gió của mình chủ quyền và thế của mình, chứ nếu quý vị dùng đúng gọi là chỉnh chặn thì là nó sáng, cái sáng rồi là đúng hẳn nó sáng hẳn đó, chứ nó không phải gia dâm như vậy, nó thấy là như vậy. Là điều cuối cùng, thì chơi cuối cùng là cái chơi rất quan trọng. Chơi này gọi là quý vị có thể là chưa nghĩ tới, nhưng mà đây là một điều rất quan trọng, nó không nằm trong cái chơi này giờ nói nữa. Và chính là cái đồ chơi giảng ngộ. Đố giảng ngộ cũng là chơi giảng ngộ. Giảng ngộ gọi là đố đọc hát giảng ngộ là trình đạn chứ. Nhưng mà không khéo chờ thì hẳn lại không giảng ngộ buồn. Tại vì á, quý nó nhận thế này nè. Cái sự giảng ngộ, sự nhận ra chính tánh của mình á, nó không nằm trong sự tỉnh tỏ. Bởi vì điểm nằm trong tỉnh tỏ hết thì nó rơi vào cái trường tượng ý thức gì đó. Mà ý thức ấy, là bộ pháp của chúng sinh, chính là bộ Phật. Phật là phải thống thức và thanh trí, và nó không nằm trong cái niệm tưởng, không nằm trong cái sự tạo tác, cho nên chúng ta không có cố gắng làm hay là suy tính là được. Nó khó là khó như vậy đó. Vì vậy mà quý vị không có quyền đấu nằm, có quyền tính tỉnh nhưng không có quyền đấu nằm. Tại vì đấu nằm là sao? Là ý thức mà nhiều, là bồn chồn, là có làm, là kiên kẹp, thì đồng nghĩa là nằm trong cái mô hình của thế gian thôi, nó không thể vô chỗ giác ngộ được. Vừa có tà kỹ, vừa có cái tính toán, vừa có kỹ thuật, không phải đó. Mình muốn làm gì đó thì cũng phải nói chính thống đấy, mà muốn nó đến thì phải là vô sắc, không tạo tà gì hết thì nó sẽ từ đây. Cho nên cái cuộc chơi giác ngộ này là phải có kinh nghiệm. Nói như vậy thôi thì quý vị cũng sẽ nghĩ, giờ thì năm mô đến trời đấy xuống hôm cho thôi à, cái mô đấy. Còn một cái vị thí sinh là qua đầu trang qua trong bên đó, bà ấy đọc thấy lắm, cái tâm tu mà nói thế này, có hành nghe pháp lâu lắm, có tu theo cũng bao nhiêu năm rồi, mà mấy thầy đã giảng thì nói là việc vòng không theo, cũng không nói rằng việc hòa thằng còn vòng, rồi mấy thầy nói thì tu đi, rồi một thời gian kiến dần đi, rồi nó mới được. Thì con chờ mày ba năm con chờ vừa phải chờ vừa dừng đó, chờ hoài cũng được chi chờ được. Không phải thay người nói có cái kiếm nhận chơi đấy, chơi hoài, chơi ít chứ, chơi phải có thời gian chơi, chơi bố vòng, chơi hoài được gì chứ. Không phải rất hợp lý, là tại vì ông chơi quá. Cho nên cái này là cái cách chơi để được giảng ngộ, nhưng mà là chơi đời như ông kia. Thì cách chơi đời để giảng ngộ là gì? Chúng ta muốn giảng ngộ á, là chúng ta phải biết có bao nhiêu điều kiện tối thiểu để được giảng ngộ. Phải biết. Chứ còn chuyện mà ngồi chơi với cái trời rơi xuống được cái môn rồng chơi hoài mỏi mắt thôi là không ai chứ chẳng đâu. Dù không làm được thì cũng phải có gì đó nắm chắc. Chứ bây giờ nó không làm, mình cho làm được rồi thì mốt. Trời đi nè, không được. Mà cuối cùng chúng ta cũng bố vòng, chịu nổi, không kiếm chân nữa. Chứ chúng ta phải biết không làm được nhưng mà có cách làm mà không làm. Chứ quý vị phải có một phương pháp nắm chắc. Quý vị nó nhớ, cái sự giảng ngộ này nó đạt tối thiểu một số điều kiện. Một là túc duyên. Túc duyên ở đây là quý vị nói chữa đạt tu tập về được về nhiều chưa. Nếu chúng ta tu tập nhiều rồi thì đời này nó rất là nhanh, còn nếu chưa thì nó chậm hơn một chút, nhưng mà không có nghĩa là không. Bởi vì sao? Bởi vì đời trước đạt tu hay chưa đó, thì cũng do mình tu, chả cho đâu, thì là đời trước chưa tu thì bây giờ mình tu. Cho nên có đồ hộ, thưa thôi, đứa trưởng phải có gắn duyên đấy, vẫn có gắn duyên được không? Thế thì muốn kịp nó sáng tới là. Cho nên ngày xưa đó mình đi xuất gia đó, hồi học xong 12, cô đọc cũng chịu, cái được khi lấy sư ông gặp lý sư lớn, lý sư hỏi, cô đọc có cử sĩ sư hỏi, chủ nên chuẩn bị tinh thần, khi bước vô đường đạo, nếu kịp trường của mình đã cũng rồi, căn cơ tu nhiều rồi, đời này vào rất là thuận lợi, tu dễ tiến. Còn nếu được kiếp trưởng của mình lợi chưa tu nhiều á, thì bước vô là kiếp trưởng nó nhiều lắm, nó khó lắm, nó hành hà khó tu lắm, cho nên cũng rất là vất vả. Vậy thì chủ đã chuẩn bị chưa? Lúc đó thì mình còn cái gì mà đâu vào đâu, cô đó nghèo khổ, cô biết bắn sắp vợ gì đâu mình nhé, thì cô là gọi là bị chi loại này thôi. Vì vậy thôi đó là sao? Và thưa sư, kiếp trưởng đà tu hay không tu là không do chính con làm. Lời kiếp trưởng con chưa tu thì bây giờ con bắt đầu tu. Sư gọi lý luận như vậy đó hả? Là thưa sư có lý luận mà đó sự thật. Quay lại kiến thức viên để quý vị nhớ một điều. Về đừng có đốt thư là thầy nói tu thiền phải có thức viên, có thức viên tu cũng được đâu. Đừng nói như vậy. Mà là tiền nhắc thức chẳng. Là do cái túc duyên quá khứ của mình tu nhiều thì ít. Nếu kịp trước chúng ta đã hung tu được người nhiều từ đời này rất nhanh. Dũng ngay thế nào đó. Ngay là người cảnh cụ chỉ cần nghe có kinh thức ca là một ngày. Và nếu chúng ta chưa tu thì bây giờ bắt đầu tu. Thì trước hay sau là do cái công phu tu của mình. Chứ không phải đổ thừa cho ai hết. Đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai á, là phước luôn lớn hay nhỏ. Muốn biết phước lớn hay nhỏ á, là chúng ta phải thực hành. Phước là gì quý vị nhớ chứ? Tấm lợn thấy thèm chứ không phải là bộ thị như vậy. Vì ra ví dụ ai đó chậm lại xuống pha thể chỗ nào ếm của tranh thủ chạy cho nhanh thời gian đó ngồi là hẹp, phải không? Là hẹp. Nhưng thầy chỗ đó nó ếm nó tốt, chắc cả những đứa thấy là dường cho họ ngồi, họ ngồi lên chỗ nữa thì thành sung sướng vô cùng, là rộng hẹp là rộng phượng lợi chứ chứ lúc đó đang lấy ra vậy. Tại cái chỗ đó là số 1, tấn thủ chạy thiên nhắn đến ngồi ngủ sướng quá, thành công êm ấm thoải mái, về đây là khỏi đau đớn cổ, nó vỡ lại nữa là hẹp thôi. Ngược lại mình cứ túc tắc cứ sắp dọ hết nói cho mọi người rồi nhường lại ai lên ngồi chỗ đỡ thấy họ vui thì trong lòng mình vui, họ vui mà mình vui, vậy là phước lớn. Cho nên tâm thanh tịnh và thoảng ra thì phước lớn. Mà phước lớn á thì hẳn được hai việc. Một là quý vị không sanh khởi hồi hướng đến thì quả vị vốn sanh. Còn sanh khởi thì hẳn dùng trong thời người thôi. Thân dụng quý vị còn nắm tiền á, là chúng ta xây được cái nhà, chúng ta có cái nhà. Còn đẹp cũng mua bụng, mua bình, mua bì, mua gì, tâm bài, tâm bà hồi là hứa hết. Cho nên nếu mình vô về vốn sanh nó được trường lớn. Còn rơi vào sanh diệt thì hẳn lại là chỉ lè ra hư việc. Cũng đã dạy được là vậy. Cho nên cái sự thanh tịnh đó, nó sẽ hồi hướng vốn sanh. Thứ hai nữa, nó giúp chúng ta dài dễ vượt được nghiệp dựng của mình. Quá khứ của chúng ta là bị cắt sạn nghiệp. Bởi vì chúng ta sinh ra đây ai cũng có những cái nghiệp cố định cho mình nghiệp đó. Nhưng mà quý vị đừng có nghe nói nghiệp quý vị trong cột. Thì nãy là tôi có số nghiệp đấy. Lấy mà thờ xin Phật là cho bao sạch nghiệp không cho bao là chết đó nha. Tại vì tự nhiên đã làm điểm quý vị khởi dậy bằng nồi dậy mình còn đủ lớn đâu đập nó làm sập. Tôi thấy ví dụ cái chuyện mà cái người nghèo họ đi mượn tiền đó, tháng này mượn 5 triệu, tháng kia mượn 3 triệu, mượn 10 năm ra 70 tỷ mình nhớ này. Nhiều quá nhớ cậu nhớ. Bữa đó trúng số được 500 triệu, tự mình giàu lắm. Tuyên bố hôm nay là cũng có thể trả nợ ba con, năm con, triệu đồng tới đây đòi trả cho cũng nhớ không nè. Thành gì thì thành. Tới đây nhà rồi nợ, đòi hết 500 triệu rồi, xong không nợ không nhiều quá. Bắt đầu họ nói tại sao mà trả cho người đó người cho tôi vào bố họ đập họ nói tôi bị tai nạn tai nạn tuyến bộ. Ngược lại là không cần không quỵt nợ mà cũng chặt tuyến bộ trụng sổ 500 triệu cũng bình thường, đầu tư làm ăn lai dai rồi bà bên sau mà nói bữa nay tôi chịu tôi cần 5 triệu gõ gốc ăn gõ đấy đưa trả rồi mình cũng lại xúc lại mẹ sinh lại có lời giá lời thiểu 3 triệu gõ gốc ăn gõ đấy trả nhẹ nha. Như vậy chúng ta trả mà không trả là nhẹ nha. Cho nên quý vị nhớ rằng là đừng tuyên bố. Tuyên bố là chúng ta không lập. Và không tuyên bố có nghĩa là gì? Có nghĩa là không lập một cái nghiệp thân để trì tâm, để giải nó. Chúng ta lập nghiệp trở thành thân, trở thành đối thủ và có mình để đối trì. Thì đấy là đối trì của sanh diệt, không phải là yêu thương nhà chúng ta. Mà điều Phật dạy là gì? Là phải vô sanh thì nghiệp từ nó mất. Vậy rõ ràng là Phật đã giúp định tuệ để mà chiến thắng ma quốn ma. Định tuệ là gì? Định là không có khơi, tuệ là tỷ sáng. Thì rõ ràng là tỷ sáng không khơi thì không có, không có giống nhau, chúng ta rất nhẹ nhàng vượt qua. Đó là cách giải trừ nghiệp. Cách nữa là xã hội, tức là tụng kinh xã hội bằng cái thanh tâm, chứ không phải là tụng cho có. Và được thứ ba nữa là phú tạo phước, hay là cái nói là phước lớn thì hẳn là một cái loại hình cho nghiệp đó giải tỏa. Giống như muối nữa, nghiệp ác giống như muối, nếu bỏ được nhiều vào thì muối uống nhưng mà không bằng, cho nên phước lớn thì nghiệp nó sẽ được hóa giải. Nên chúng ta vừa tu tạo phước vô sanh cũng là một cách giải tỏa nghiệp. Nhưng mà giải tỏa nghiệp thứ nhất là tu tạo phước vô sanh, thứ hai là xả khỏi nghiệp thành tâm, thứ ba là không sanh khởi. Tuyên bố là sẽ tuyên diễn của chúng ta càng vô sanh là càng tốt. Cho nên lời nói gì đó quý vị giờ lớn phải biết gì. Thì khi giờ lớn thì mình vô tâm đến đó, mình cũng đang trở lại cái trạng thái thanh tịnh của mình, là thành công, là bạn là giải nghiệp này, túc duyên, tu tạo phước, công đức, phước đức và giải nghiệp là ba rồi đúng không? Bốn là chúng ta phải xác định cái con đường tu hành của mình, gọi là chánh kiến. Tu theo cảm nào, nó như thế nào và quyết định cái cảm đó. Tính tình về đó, gọi là tính tình đúng pháp, dùng công đúng pháp. Cho nên người tu chúng ta không cần gì kết quả, mà ghi nhận chỗ dùng công đúng lúc đúng pháp. Mà cái đúng pháp ở đây là làm gì đó mà trơ cái chỗ vô sanh cũng là đúng. Còn những cái khác thì là phụ trợ thôi, là cái thứ tư. Và điều cuối cùng đến thứ năm là gì nữa không? Là thời gian. Có nghĩa là sao? Cứ làm được những bộ điều trên và cần thời gian nó chỉ mùi thì nó sẽ bùng vỡ, chứ không phải là nôn nóng trống mong chờ đợi giá hàng bao nhiêu năm, không phải như vậy. Cái thời gian đấy là không cùng lắm. Cho nên họ thường nói rằng là người tu hành nó phải lập chỉ áp hiếp, tức là ham tu giống như là đòi được ăn cặn, thứ hai là quả cảm giảm làm, người ta làm được không làm được, thứ ba là trường việc là chuyện lâu dài chứ không phải là một hai năm, nó có thể là nhiều đời hơn. Quý vị có được ba điều kiện đó và đủ những điều kiện có thể nói thế này thì quý vị đã nắm chắc cái con đường giác ngộ trong này. Như thế thì chúng ta cứ thế mà tu chứ không còn là chờ đợi nữa. Nhưng mà nếu mình nắm đủ phương pháp thì chúng ta đoạn dần đoạn cách thức thương cũng phải chờ đợi nữa. Mà lại gần đâu rồi á thì ngày mai đừng nói rằng thì phước phẩm nó lâu quá nghe đâu, còn phước phẩm chỉ phá thải mồ đào này để là quá chừng chạy tới ngày thì phước phẩm chỉ phá thải mồ đào chắc còn bỏ trong cổ một quệt cho anh nặng anh vừa thứ hai. Tại vì tất cả chúng ta là chúng sinh mà chúng một điều là nghiệp thực, và không ai có thể giúp cho mình thấy thể điều đó. Đừng nói cái chuyện gì mong, thì đó là nói cái cuộc chơi chúng ta đang tu, không phải là chờ đợi mà nằm rõ cứng lên để mình đúng niềm tin, tự tin để yên tâm tu tập. Tất nhiên để mà yên tâm thì còn nhiều bài học nữa, nhưng mà đây có thể đã nói ở cái giai đoạn chờ thôi, còn bài học nhiều thì có thể nói vào nhiều thời điểm khác. Và một điều nữa để nói trở cho vui quý vị tới mình biết, tức là cái khoảng mà quý vị tu không ai giúp ai, có người họ nhận thẳng là không có giai đoạn. Đa số chúng ta thì giảm trừ phiền não và tiến từ từ, cho nên sẽ có những giai đoạn trung gian. Có một vị thân tám nói tu hành mà giống như tới chỗ gần tiện mà tiện không được ấy. Cho nên tức là gặp hòa thượng hoặc bắt hòa thượng, cái giáo lý của hòa thượng, đạo lý hòa thượng là giống cái chảo dầu chọi vậy đó. Cái chảo dầu nóng thì cũng chọi đó, con chọi nó buồn liếm thì nó nóng còn liếm được, mà bỏ đi thì tiếc. Buồn liếm thì học lười không dám liếm, mà bỏ đi thì tiếc, tức quá nghiệp lắm đó. Tức nói đạo lý hóa thường giống như chảo dầu nóng chó liếm thì thao học lười không dám liếm, mà bỏ đi thì tiếc, nghĩa là tức là không biết làm sao mà tiến được thì không tiến được, mong bỏ tu thì tiếc, tức là có sợ đắc mà biết làm sao tiến được. Cái trạng thái khổ tột cùng đó á đã phải khổ cho chúng ta, mà cái khổ sở của một người gừng vừa tu mà mạnh liệt lắm, nhất giờ sợ cho nên cả thi sư hay gai cho nghi và cả ngày về tức quả ngủ không được, tới khi mà bùng vỡ là sung sướng, cho nên mà lên nằm đấm vào bụng thầy là do cái chỗ đó nó độc đạo là vậy.